có 5 loại hoài nghi khiến cho tâm trở thành gai góc. Thứ nhất, nghi ngờ Phật, vị thầy vô thượng đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Thứ hai, nghi ngờ Pháp, con đường thoát khổ. Thứ ba, nghi ngờ Tăng, những bậc thánh đã diệt được một phần hay toàn thể phiền não. Thứ tư, nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật và cách thực hành thiền minh sát. Thứ năm, nghi ngờ thiền sinh, bao gồm cả nghi ngờ thiền sư. Khi có nhiều nghi ngờ thì thiền sinh sẽ bị tràn ngập bởi sân hận và phản kháng. Bởi thế, tâm thiền sinh đầy gai góc và cảm thấy chẳng muốn hành thiền chút nào. Nghi ngờ và không tin tưởng vào việc hành thiền. Tuy nhiên, hãy yên tâm, không có gì mất mát cả. Trí tuệ và sự hiểu biết là thần dược để điều trị hoài nghi. Một loại hiểu biết đó là nhận được sự chỉ dẫn thích đáng. Thường những lời chỉ dẫn, giải thích và sự hiểu biết của thiền sư có thể giúp cho thiền sinh vượt ra khỏi đám gai góc dày đặc của hoài nghi này. Những bài pháp đúng chân lý, khích lệ và đi sâu vào tâm trạng của thiền sinh có khả năng đưa thiền sinh trở về với con đường sáng. Con đường sáng này không gì khác hơn là sự quan sát trực tiếp, đối diện với thực trạng. Thiền sinh sẽ thở một hơi dài, nhẹ nhõm và đầy biết ơn. Bây giờ, thiền sinh có cơ hội để thấy rõ sự vật đúng theo thực tướng của nó. Thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác, và những tuệ giác cao hơn sẽ là linh dược để điều trị bệnh tâm đầy gai góc. Nếu không trở về đường chính để cho nghi ngờ tiếp tục phát triển, e rằng bệnh sẽ trở thành bất trị. 5 giây trói buộc. Tâm gai góc không phải chỉ bắt nguồn từ hoài nghi, mà còn sinh ra từ 5 loại thần thúc khác nữa. Khi 5 giây trói buộc này có mặt thì tâm bị sân hận, thoái hóa và phản kháng dày vò. Nhưng vẫn có phương pháp để trị các giây trói buộc này. Minh sát thiền sẽ tự động quét sạch chúng và làm cho tâm sáng sủa. Nếu 5 thần thúc này xâm nhập vào việc hành thiền của ta, thì việc đầu tiên là phải nhận diện chúng. Có thế mới có thể tháo gỡ được những dây ràng buộc dài nhằng và dai dẳng bền chặt này. Ràng buộc đầu tiên là bị trói buộc và ngũ dục. Vì chỉ thích những đối tượng tốt đẹp, nên thiền sinh không hài lòng với những gì đang thực sự diễn ra trong giây phút hiện tại. Đối tượng chính là sự phồng xẹp của bụng, không đủ sức hấp dẫn và thích thú so với những đối tượng hợp với thị hiếu và mong mỏi của thiền sinh. Nếu sự không hài lòng này xuất hiện, thì việc hành thiền bị phá hủy. Dây ràng buộc thứ hai là quá luyến ái vào thân thể mình. Sự luyến ái này nhiều khi được phát biểu thành lời nói quá yêu chuộng thân xác, quá yêu chuộng tự thân, có thể được thấy rõ là phiền não chướng ngại khi bạn hành thiền. Khi ta ngồi một thời gian dài, nhiều loại khổ thọ phát sinh, nhiều loại thật khó chịu. Lúc ấy ta bắt đầu nghĩ đến cái chân thảm thương của ta, không biết nó có còn đi được nữa không. Có thể bạn quyết định mở mắt và duỗi chân ra. Thế là sự liên tục chú tâm bị phá vỡ. Ta bị mất đà, giống như xe lên dốc nửa chừng mà dừng lại, nên mất trớn. Quan tâm đến thân xác một cách nhẹ nhàng, hợp lý, nhiều lúc có thể giúp ta có đủ can đảm cần thiết để nhìn sâu vào bản chất của sự đau. Chú trọng đến sự săn sóc bề ngoài của thân thể mình cũng là nơi để loại ràng buộc thứ hai này phát khởi. Nhiều người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với những loại áo quần đúng kiểu hay với sự điểm tô nhan sắc mình. Nếu vì lý do nào đó không thể trang điểm và ăn mặc theo ý mình thì họ sẽ cảm thấy có cái gì mất mát. Dĩ nhiên, trong khi hành thiền thì việc trang điểm và áo quần thời trang là một thú tiêu khiển không thích hợp. Đây là một trở ngại tạo cơ hội cho băn khoăn lo lắng xen vào việc hành thiền. Dây ràng buộc thứ ba là luyến ái hay chấp thủ vào kẻ khác hay thân thể của người này. Đây là một tình trạng phổ thông cần phải loại bỏ. Dây ràng buộc thứ tư là dính mắc vào thực phẩm. Nhiều người thích ăn nhiều, nhiều người thích ăn món này món nọ hợp khẩu vị mình. Những người mà việc quan tâm đầu tiên của họ là thỏa mãn cái bụng, có khuynh hướng tìm lạc thú trong việc ngủ hơn là thực hành chánh niệm. Nhiều thiền sinh lại có vấn đề ngược lại, họ sợ bị lên cân. Những người này cũng bị trói buộc vào việc ăn uống. Dây trói buộc thứ năm là hành thiền với mục đích được tái sanh vào cõi trời. Thiền sinh loại này đặt căn bản của việc hành thiền trên tham ái, với kỳ vọng được hưởng thụ ngũ dục. Ngoài ra, đây cũng là một nhãn quan chật hẹp và thấp kém. Nếu nỗ lực chăm chỉ hành thiền thì sẽ chế ngự được 5 dây trói buộc này, và như thế chế ngự được hoài nghi và sân hận theo sau nó. Khi tâm thoát khỏi đám rừng gai góc này thì sẽ trong sáng như thủy tinh. Tâm sáng suốt này sẽ giúp bạn hoan hỷ, tạo nên sự tinh tấn đầu tiên trong việc hành thiền. Tiếp theo, sự tinh tấn đều đặn hành thiền giúp bạn tiến sâu vào thiền, và sự tinh tấn vượt bậc ở mức độ thiền cao hơn đưa đến giải thoát. 3 loại tinh tấn này: tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bậc cao cấp, giúp thiền sinh chuyên cần, giác tỉnh và quán sát. Đây là một loại chiến thuật tự nhiên và hữu hiệu nhất để đánh bại đạo quân hoài nghi. Chỉ khi nào tâm trượt khỏi đề mục, nghĩa là lúc thiếu tinh tấn, thì sự mơ hồ, mờ tối của hoài nghi mới có cơ hội nhảy vào. Đức tin khai sáng tâm.
Đặc tính của đức tin hay sát tha cũng là sức mạnh có khả năng quét sạch đám mê hoài nghi và sân hận, khiến tâm trong sáng. Khi nước bùn dơ được đánh vèn, bao nhiêu cặn bẩn sẽ lắng xuống và ta có được nước trong để dùng. Đức tin cũng có hiệu năng tương tự. Đức tin loại trừ mọi dơ bẩn và đem lại trong sáng cho tâm. Một thiền sinh không hiểu được những đặc tính quý báu của Phật Pháp Tăng sẽ nghi ngờ giá trị của Tam Bảo và hoài nghi hiệu năng của việc hành thiền, dễ bị đạo binh ma thứ bảy chinh phục. Tâm thiền sinh này chẳng khác nào nước bùn dơ, nhưng sau khi được đọc những bài giáo lý hay được nghe những lời dạy thích hợp của thiền sư, thì thiền sinh này sẽ dần dần giảm bớt hoài nghi và đức tin được củng cố vững chắc. Nhờ có đức tin, thiền sinh sẽ thích thú trong việc hành thiền. Sự thiết tha này sẽ tạo năng lực cho thiền sinh tiến đến mục tiêu cuối cùng. Một đức tin mạnh mẽ sẽ tạo nên thiện chí, chân thành và lòng tín nhiệm. Có thiện chí và chân thành trong việc hành thiền,
có tín nhiệm sâu xa vào giáo pháp là con đường dẫn đến tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thế rồi trí tuệ sẽ hiển bày dưới hình thức các tuệ minh sát. Khi có đủ điều kiện và hoàn cảnh thích nghi, hoa trí tuệ sẽ tự động khai mở. Tuệ minh sát sẽ xuất hiện khi thiền sinh thấy rõ các đặc tính đặc thù và phổ thông của tiến trình thân tâm. Các đặc tính đặc thù hay đặc tính riêng của thân là nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động, vân vân. Và các đặc tính đặc thù hay đặc tính riêng của tâm là sự nhận biết, bao gồm cả các cảm xúc giận, hờn, tham, muốn, vui buồn, vân vân. Và các đặc tính chung hay đặc tính phổ thông của cả hai tiến trình thân tâm đó là vô thường, khổ và vô ngã. Hai đặc tính riêng và chung của mọi hiện tượng giới này sẽ được thấu hiểu một cách rõ ràng, tường tận khi tuệ minh sát phát sinh, kết quả của công trình chánh niệm thuần túy. Một đóng góp của trí tuệ này là sự sáng tỏ rõ ràng. Trí tuệ thắp sáng cho chánh niệm. Trí tuệ chẳng khác nào ngọn đèn sáng xua đuổi bóng đêm tăm tối, làm hiển lộ mọi vật. Nhờ ánh sáng trí tuệ, ta thấy rõ đặc tính chung và đặc tính riêng của thân và tâm, thấy rõ các khía cạnh của từng hoạt động mà ta tham gia vào, nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và cảm giác hay tư tưởng. Đặc tính của trí tuệ là không lẫn lộn. Khi tuệ minh sát hiện diện thì tâm không còn lẫn lộn, mê muội và hiểu lầm danh và sắc, hai thông, hai thân và tâm nữa. Khi tuệ minh sát hiện diện thì tâm không còn lẫn lộn, mê muội và hiểu lầm danh và sắc, hai thân và tâm nữa. Nhờ thấy rõ ràng, trong sáng và không lẫn lộn, tâm sẽ bắt đầu đầy ắp đức tin, được gọi là chân tín, một đức tin sáng tỏ chứ không mù quáng, mê mờ, lẫn lộn. Đức tin này đến trực tiếp từ kinh nghiệm, sự thật của cá nhân. Ta có thể so sánh đức tin này với sự tin tưởng rằng nếu áo quần nhúng vào nước thì sẽ ướt. Điều đó là điều đương nhiên. Một cách đúng nghĩa thì đức tin ở đây là sự thấy và hiểu rõ và chính xác. Kinh điển gọi đức tin này là căn bản quyết định để hướng dẫn sự chứng nghiệm cá nhân. Như vậy, đức tin ở đây rất gần nghĩa với trí tuệ. Chân tín không phát sinh do ở sự thừa nhận một điều gì mà ta đã nghe được. Nó cũng không đến từ sự nghiên cứu, so sánh hay phán đoán lý luận, không xuất phát từ kim khẩu của một thượng tọa, đại đức, học giả hay một nhóm trí thức nào. Chân tín đến trực tiếp từ cá nhân, trực giác kinh nghiệm cá nhân và từ một trí tuệ vững chắc, thấy rõ, hiểu rõ. Điều quan trọng nhất để phát triển và có được đức tin chân chánh là phải thực hành theo sự chỉ dẫn trong kinh điển. Đối với những người mới hành thiền thì phương pháp thiền tứ niệm xứ có vẻ quá đơn giản và giới hạn, nhưng khi thực hành sâu xa, trí tuệ bắt đầu hiển lộ, thiền sinh sẽ do kinh nghiệm của mình, của chính mình mà phá vỡ được sự đơn giản và sự giới hạn này. Trong sự hiện diện của đức tin, thiền sinh có thể nhận biết tức thì là tâm đã trở nên trong sáng và không bị quấy nhiễu, không bị ô nhiễm. Cũng ngay lúc ấy, tâm thiền sinh tràn đầy an lạc và sáng suốt. Đức tin chân chánh có công năng tập trung và làm sáng tỏ ngũ lực tín, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực sẽ trở thành đạo binh tinh nhuệ,
cảnh giác và đầy hiệu năng. Đạo bên này sẽ đánh mạnh để mở rộng chiến trường, giúp cho tâm tập trung, an lạc và dũng mãnh. Không những thấy được đạo bên thứ bảy mà còn phá tan cả chính đạo bên ma kia. Bốn sức mạnh giúp việc hành thiền có hiệu quả. Trong việc hành thiền cũng như trong mọi công việc ở đời, người có nỗ lực và tâm kiên định ắt hẳn sẽ hoàn thành những gì mình mơ ước. Kiên định và dũng cảm là hai trong bốn sức mạnh giúp việc hành thiền có kết quả. Bốn sức mạnh hỗ trợ hay tứ như ý túc này gồm có dục là có ý muốn, ý chí, nhiệt tâm. Thứ hai là cần là tinh tấn, nỗ lực. Thứ ba là tâm là sự kiên định, vững chắc, không thối chuyển. Thứ tư là quán, tức là trí tuệ hay sự hiểu biết thấu đáo. Nếu bốn yếu tố này tròn đủ thì thiền sinh sẽ sớm đạt được ước mơ của mình và thấy rõ niết bàn. Đức Phật đã đưa ra một ví dụ gần gũi để thấy rõ phương thức hành thiền có hiệu quả. Đó là hình ảnh một con gà mái ấp trứng. Nếu con gà đẻ trứng và muốn cho trứng nở, nhưng gà cứ để trứng đó phó mặc cho thiên nhiên, thì chắc chắn trứng sẽ thối. Ngược lại, nếu gà quan tâm đến việc ấp trứng, nằm ấp suốt ngày, thì sức nóng của thân thể gà sẽ làm cho trứng nở. Nằm ấp trứng là một bổn phận quan trọng của gà. Gà phải biết ấp đúng cách, đôi cánh phải trải rộng, vừa phải, đủ để che trứng khỏi bị mưa. Gà phải thận trọng để nằm lên trứng mà không làm cho trứng vỡ. Nếu gà nằm ấp đúng cách và đủ thời giờ thì trứng sẽ nhận đủ sức nóng để phát triển. Bên trong quả trứng, tròng đỏ và tròng trắng bắt đầu biến dạng và gà con tượng hình. Rồi một con gà con lông vàng mướt ra khỏi vỏ trứng, tù túng. Công việc của gà là chuyên cần nằm ấp trứng, còn trứng có nở hay không, bao giờ nở, phát triển như thế nào chẳng liên quan gì đến chuyện con gà có biết trước được chuyện gà con sẽ nở hay không. Gà mẹ rất chuyên cần và nhiệt tâm trong nhiệm vụ của mình. Nếu gà mẹ cảm thấy đói hay khát, gà tạm thời rời tổ trong một thời gian ngắn rồi lại trở về với đám trứng của mình. Tôi không đòi hỏi các bạn bỏ ăn hay ngưng uống hoặc nhịn việc tiêu tiểu. Tôi chỉ mong các bạn học lấy bài học nhiệt tâm và chuyên cần của gà. Hãy tưởng tượng xem, nếu gà mẹ lười biếng và thiếu nhiệt tâm, cứ ấp được vài phút là rời tổ làm việc khác vài phút thì trứng chắc chắn sẽ bị thối và gà con sẽ không có cơ hội chào đời. Tương tự như vậy, nếu thiền sinh mới ngồi thiền được một lát lại gãi, lại đổi chân, lại uốn éo cựa quậy, chuyển bên này, chuyển bên kia, thì sự tinh tấn không đủ liên tục để giữ tâm tươi mát, thoát khỏi các ảnh hưởng tai hại của các loại phiền não, chỉ chờ cơ hội để nhảy vào quấy rối. Thiền sinh cố gắng chánh niệm trong mọi lúc để tạo được một luồng năng lực bền dai, giống như sức nóng liên tục được gà mẹ duy trì để ấp trứng. Sức nóng của tinh tấn giúp cho tâm không bị hư thối và phiền não không tìm ra chỗ hư thối để tấn công. Tinh tấn cũng giúp cho trí tuệ phát triển và già dặn trong từng bước tiến bộ. Năm loại ràng buộc tâm chỉ có thể khởi lên khi chánh niệm vắng bóng. Nếu không thận trọng thì khi tiếp xúc với đối tượng hài lòng, tâm sẽ đầy tham ái và chấp giữ. Dây ràng buộc thứ nhất. Tuy nhiên, sự chánh niệm sẽ chinh phục được loại ái dục này. Cũng vậy, nếu thấy rõ được bản chất của thân thì luyến ái sẽ biến mất. Tiếp theo, sự say mê thân thể người khác cũng tiêu tan. Thế là dây ràng buộc thứ hai và ba cũng bị tháo gỡ. Sự chú tâm vào toàn thể tiến trình lúc ăn cũng cắt đứt được sự tham lam trong việc ăn uống. Sợi dây thứ tư, nếu trì chí hành thiền với mục tiêu thấy rõ niết bàn, thì sự thèm khát các loại thú vui ở trần tục ở kiếp sau, dây ràng buộc thứ năm cũng bị đoạn diệt. Khi năm dây ràng buộc này bị cắt đứt, tâm không còn đen tối và chật hẹp, mà thanh thản, tự do và sáng suốt như pha lê. Tiếp tục tinh tấn, chánh niệm và chánh định, tâm dần dần tràn đầy sự ấm cúng của giáo pháp. Năng lực của giáo pháp giúp tâm luôn luôn tươi mát, và cũng chính năng lực của giáo pháp làm khô héo phiền não. Hương giáo pháp có thể lan rộng khắp nơi và xuyên suốt qua mọi vật, giúp cho chiếc vỏ vô minh nhốt kín chúng ta dần dần mỏng đi và yếu mềm. Với tâm sáng suốt qua sự tinh tấn chánh niệm, thiền sinh sẽ bắt đầu thấy được thân và tâm cùng nhân duyên của mọi vật. Nhờ sự hiểu biết này, đức tin đặt căn bản trực tiếp trên kinh nghiệm phát sinh. Thiền sinh hiểu được sự tương quan của tiến trình thân tâm, loại bỏ được tư tưởng có một cái ta độc lập, có nhiệm vụ quyết định và hành động. Tiếp đến, thiền sinh sẽ hiểu được rằng trong quá khứ cũng có những tiến trình nhân duyên như vậy, và trong tương lai cũng chỉ là những chuỗi nhân duyên tiếp diễn. Càng thực hành thâm sâu, thiền sinh sẽ càng có nhiều tự tin, không còn nghi ngờ vào khả năng hay sự thực tập của chính mình, không còn nghi ngờ các thiền sinh khác hay thiền sư. Tâm thiền sinh lúc bấy giờ đầy ắp lòng biết ơn Phật Pháp Tăng. Thế rồi thiền sinh bắt đầu thấy sự xuất hiện và sự biến mất của mọi vật, hiểu được bản chất vô thường, khổ não và vô ngã của chúng. Khi tuệ giác này xuất hiện, thì sự mê mờ, hiểu biết sai lầm về những hiện tượng này cũng biến mất. Giống như con gà con, đã đủ ngày tháng, sắp sửa thoát ra khỏi chiếc vỏ tù túng. Từ đây, thiền sinh bắt đầu thấy được ánh sáng chân lý. Tâm chánh niệm ghi nhận sự vật ngày càng nhanh hơn. Thiền sinh thấy ngập tràn năng lực tinh tấn mà từ trước đến nay mình chưa từng có. Thế rồi một đức tin mạnh mẽ phát khởi. Nếu bạn tiếp tục tinh tấn hành thiền để duy trì và phát triển trí tuệ như gà mẹ tiếp tục ấp để duy trì trứng trong điều kiện thuận lợi chờ ngày khai nở, thì bạn đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là thấy rõ niết bàn, chứng được đạo và quả tâm. Bạn thoát ra khỏi cái vỏ tối tâm tù túng, giống như chú gà con sung sướng nhìn thế giới bao la, theo chân gà mẹ tung tăng khắp khu vườn ngập nắng. Tâm bạn sẽ ngập tràn an lạc hạnh phúc. Thiền sinh đã chứng nghiệm niết bàn sẽ cảm nhận được một sự an lạc hạnh phúc mới mẻ. Đức tin, tinh tấn, chánh niệm và chánh định của thiền sinh ở mức độ này sẽ có một sức mạnh đặc biệt. Hy vọng các bạn lưu tâm đến chuyện gà ấp trứng này để duy trì sự tinh tấn và quyết tâm cho đến lúc đạt được mục tiêu cuối cùng. Mong bạn tinh cần chánh niệm để khỏi trở thành một quả trứng thối. Hãy lèo lái thuyền mình. Tôi đã để ra nhiều thì giờ để nói đến hoài nghi và những rắc rối của nó, vì tôi thấy đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tôi muốn giúp các bạn tránh nó. Chính tôi đã bị hoài nghi gây ra nhiều đau khổ. Khi tôi được 28 hay 29 tuổi, tôi bắt đầu hành thiền dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Mahasi. Sau một tuần ở tại thiền viện, tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng với những vị sư khác và bắt đầu chỉ trích. Một số dường như không giữ giới luật hoàn hảo. Các vị này, dưới mắt tôi, chẳng có thận trọng, nghiêm chỉnh chút nào. Các thiền sinh cư sĩ nữa, dường như họ thích quần tụ, chuyện trò, đi đi lại lại, có thái độ khiếm nhã và vô lễ. Thế là hoài nghi bắt đầu tràn ngập tâm tôi. Ngay cả thầy tôi, một vị phụ tá cho Hòa Thượng Mahasi, cũng bị tôi chỉ trích. Vị này chẳng bao giờ cười, nhiều lúc cộc lốc và khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng một thiền sư thì phải luôn luôn dịu dàng và ân cần. Một vị thiền sư thành thạo, nhờ có kinh nghiệm hướng dẫn nhiều loại thiền sinh, cũng như nhờ ở sự học hỏi từ kinh điển, có thể đoán biết được tâm trạng của thiền sinh. Vị thầy dạy tôi cũng là một vị có nhiều kinh nghiệm. Khi thấy việc hành thiền của tôi bắt đầu thoái bộ và nghĩ rằng hoài nghi đã tấn công tôi, thầy tôi quở trách tôi một cách nhẹ nhàng và khôn khéo. Sau khi trở về phòng, tôi suy nghĩ những điều thầy nhắc nhở và tự nhủ. Tại sao ta đến đây? Ta đến đây để chỉ trích người khác hay để thử thầy? Không, tôi nhận ra rằng tôi đến thiền viện để loại bỏ càng nhiều càng tốt các phiền não mà tôi đã tích tụ trong suốt hành trình luân hồi của mình. Tôi hy vọng có thể đạt được mục đích nhờ thực hành giáo pháp của Đức Phật trong thiền viện này. Phản tỉnh này là một sự khai sáng lớn lao đối với tôi. Một sự so sánh đập mạnh vào tâm tôi. Tôi đang ở trên một con thuyền nằm ngoài khơi, đang lâm vào cơn bão. Những lượng sóng lớn làm thuyền tôi nghiêng ngửa. Tôi bấp bênh giữa biển nước không gì hỗ trợ. Quanh tôi, nhiều thuyền khác cũng đang ở trong tình trạng khó khăn. Thay vì cố gắng lèo lái thuyền mình qua cơn bão tố, tôi la hét chỉ dẫn các thuyền khác. Này, hãy nâng buồm lên cao một chút. Còn thuyền kia, hãy hạ thấp buồm xuống một chút. Nếu tôi cứ mãi bận rộn vì thuyền mọi người, tôi sẽ bị chìm xuống biển sâu. Đó là một bài học rút ra từ kinh nghiệm bản thân. Sau đó, tôi chăm chỉ hành thiền, không để tâm gì đến người khác. Nhờ thích thú trong việc hành thiền, tôi chẳng còn hoài nghi nữa, và là trở thành người học trò cưng của thầy. Hy vọng các bạn có thể gặt hái được chút ít lợi ích qua kinh nghiệm của tôi. Đạo binh thứ 8 là quá mạn và vô ơn. Chinh phục được hoài nghi, thiền sinh bắt đầu hiểu được một vài khía cạnh của giáo pháp. Bất hạnh thay, đạo binh ma thứ 8 đang sẵn chờ dưới hình thức quá mạn và vô ơn. Kiêu mạn khởi sinh khi thiền sinh bắt đầu cảm nhận được an lạc, thư thái, khinh khoái và những lợi lạc khác trong việc hành thiền. Đến đây, thiền sinh phân vân không biết thầy mình có đạt được thành quả kỳ diệu như mình chưa. Không biết các thiền sinh khác có hành thiền tích cực như mình không, vân vân. Kiêu mạn phần lớn xảy ra lúc thiền sinh ở vào giai đoạn nhất thời
thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng. Đây là một kinh nghiệm kỳ diệu ngay trong hiện tại, thấy rõ sự sinh ra rồi diệt ngay tức khắc của các đối tượng dưới ánh sáng chánh niệm. Ở giai đoạn này, hàng loạt phiền não sẽ kéo đến. Chúng được gọi là Vipassana Kilesa, phiền não của minh sát. Bởi vì những loại phiền não này có thể trở nên những chướng ngại, tai hại. Vì vậy, thiền sinh cần phải hiểu chúng một cách rõ ràng. Mana hay kiêu mạn mang đặc tính của một tâm tinh tấn, tràn đầy hỷ lạc và nhiệt tâm cao độ. Khi thiền sinh tràn đầy năng lực.